Chương 329, thu hoạch bất ngờ và mất mát đau đớn. Vạn linh cảnh bị diệt sạch cùng bị loại, làm cho bất luận là sáng thế thần quốc hay là hoàn tiền thế giới, tất cả mọi người đều cảm giác được thập phần trầm trọng cùng bi thương. Mặc dù hiện tại hoàn tiền thế giới cùng sáng thế thần quốc đều bởi vì ở lục quốc chiến đạt được ưu thế, do đó hiện tại đều mở ra một khối trấn giới thiên bia, do đó dẫn đầu các thế lực còn lại của tuần thiên giới. Thế nhưng ai cũng không dám cam đoan ưu thế này sẽ tiếp tục bảo trì. Chính cái gọi là thương bắn ra đầu điểu, một khi để cho thế lực còn lại biết được là hoàn tuyền cũng sáng thế diệt hóa lôi và vạn linh, vậy kế tiếp rất có thể sẽ gặp phải thế lực còn lại liên thủ công kích, dù sao cũng không ai tin tưởng. Với tình huống tiêu diệt toàn bộ đối phương, bên mình sẽ không có bất kỳ thương vong nào, mà trên thực tế lại thật sự là như vậy. Ngoại trừ sáng thế thần quốc, trong trận hóa lôi có một đệ tử bởi vì sơ suất mà chết trận, cùng sau khi thăm dò địa hình bị Minh Thần Quân đánh chết hai người ra, thế lực hai bên đến bây giờ còn không có tổn thương quá mức nghiêm trọng gì. Thậm chí thế giới hoàn tuyền vẫn là 36 người như cũ. Phải biết rằng cho dù là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc cũng không thể cam đoan không có tử vong. Bởi vậy đủ để thấy được thực lực cùng ưu thế của hoàn tuyền cùng sáng thế rất lớn. Nhưng nhìn hư miểu tự thân kết thúc tánh mạng, trong lòng mọi người đều là một loại cảm giác thỏ chết hầu bi. Có lẽ lần chiến đấu tiếp theo chính là thời điểm mình chết đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vạn linh cảnh đã bị diệt. Hơn nữa phản công cũng căn bản cũng không có khả năng. Cho nên tuần thiên giới thí luyện bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng đã một tháng, thập phương thế lực cũng giảm đến thế lực bát phương. Kế tiếp, hoàn tuyền cùng sáng thế muốn làm chính là toàn lực phòng thủ. Dù sao hai bên hiện tại đều đã dẫn đầu hai khối thiên bi. Bởi vậy đã không cần phải mạo hiểm tập kích các thế lực khác. Hơn nữa, cho dù là tập kích cũng không có khả năng lại dốc toàn lực mà ra, cho nên thay vì mạo hiểm thất bại xuất kích, không bằng cố thủ chờ đợi thời gian trong khi phòng thủ, mà thời cơ này chính là thời điểm thế lực thứ ba bị diệt. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hoàn tuyền cùng sáng thế trước mắt đều có được bản đồ chi tiết của toàn bộ tuần thiên giới. Chỉ có nhận được tin tức thế lực một phương bị diệt, vậy chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đó, đến lúc đó rất có thể sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Dù sao trong trạng thái gần như không tổn hao gì của hoàn tuyền và sáng thế, tiêu diệt đối phương không phải ai cũng có thể làm được, mà chỉ cần một phương bị diệt, hoàn tuyền hoặc là sáng thế có thể nhân cơ hội cướp lấy trấn giới thiên bia, hoặc là ngay cả tiến công một phương tiêu diệt. So với những người khác vì cái chết hư miểu mà cam tâm bi thiết, lúc này ba người Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu Diễm Thần có thể nói vô cùng buồn bực. Hiện tại là Tôn Ngộ Không, đêm đó đoàn người Tôn Ngộ Không trở lại Hoàn Tuyền Cung. Trong phòng của Tôn Ngộ Không đột nhiên có một trận không gian dao động, sau đó liên tục 12 đạo bóng người cao lớn xuất hiện. Cũng may phòng của Tôn Ngộ Không đủ cao đủ lớn, nếu không chỉ sợ sẽ trực tiếp phá nát căn phòng. Trong nháy mắt khi không gian ba động xuất hiện, Tôn Ngộ Không đã bừng tỉnh. Sau đó hắn trợn mắt ha hốc mồm nhìn từng bóng người cao lớn đi ra trong hư không, sau đó không nói một lời đứng trước người Tôn Ngộ Không. 12 đạo thân hình này, không cần hoài nghi, chính là thập nhị tổ vu mà Thông Thiên giáo chủ triệu hoán ra lúc trước. Sau khi Thông Thiên bởi vì bị lôi hỏa cực, viêm pháo hấp thu linh lực mà hôn mê, 12 pho tượng tổ vu cùng hỏa diễm khôi lỗi thái thượng, lão quân đều biến mất. Mãi cho đến khi Thông Thiên bị ba người Tôn Ngộ Không miểu sát cũng không xuất hiện nữa. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ không ngờ tới chính là 12 pho tượng tổ vu này lại xuất hiện ở chỗ này. Mà phản ứng đầu tiên của hắn chính là cho rằng 12 tổ vu này tới báo thù cho Thông Thiên giáo chủ. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt Tôn Ngộ Không liền tiến vào trạng thái hỗn độn cử nhân biến đổi. Đồng thời kim cô bổng đã bị hắn cầm trong tay. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, bởi vì thập nhị tổ vu này sau khi xuất hiện cũng không có bất kỳ dị động nào, chỉ lẳng lặng đứng thẳng như vậy, không nhúc nhích. Ban đầu Tôn Ngộ Không vẫn vô cùng đề phòng, nhưng sau một khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không có thể khẳng định thập nhị tổ vu này quả nhiên không có bất kỳ ác ý nào, chỉ là ngơ ngác đứng thẳng. Lập tức Tôn Ngộ Không hứng thú, cũng không gọi đám người Tê Chiếu, mà là tự lo vẻ mặt tò mò cẩn thận quan sát 12 pho tượng tổ vu này. Kỳ thật cung điện của thập phương thế lực, lúc mới bắt đầu tuần thiên giới, cung điện này cũng chỉ có một đại điện trống rỗng, không còn gì khác. Mà sau khi tuần thiên giới thí luyện bắt đầu qua 7 ngày, ở phía sau cung điện liền xuất hiện một thông đạo, mà hai bên thông đạo mỗi bên có 18 gian phòng, tổng cộng có 36 ở cả hai bên. Cuối thông đạo là một gian phòng giống như đại sảnh, cũng ở chính giữa phòng còn có một tế đài, mà trên tế đài hoàn tuyền thế giới và sáng thế thần quốc phân biệt đặt một khối chí tôn lệnh, sáng thế tự nhiên là một khối hóa lôi tội giới, hoàn tuyền thì là một khối của vạn linh cảnh. Khi Tê Chiếu đạt được một khối chí tôn lệnh vạn linh cảnh này, hắn bỗng nhiên phát hiện ra một bí mật, cũng không thể nói là bí mật, mà là sau khi cướp lấy chí tôn lệnh của các thế lực, còn lại lấy được một phần thưởng. Cho nên hiện tại mọi người trong thế giới hoàng tuyền mỗi người đều sẽ có một gian phòng riêng biệt tiến hành nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Hơn nữa, năng lực cách âm cùng cách ly giữa các phòng tương đối mạnh. Chính là người ở trong phòng của mình chơi đại nổ bên cạnh gian phòng nhiều nhất, cũng chỉ là hơi có chút cảm giác. Cho nên 12 pho tượng tổ vu này xuất hiện, cũng không để cho bất luận kẻ nào nhận thấy được. Mà Tôn Ngộ Không tò mò cẩn thận quan sát một phen, nhận được kết quả đầu tiên, khiến hắn thập phần hưng phấn, chỉ thật hắn đối với thập nhị tổ vu cũng không có hứng thú quá lớn. Vừa rồi sở dĩ rất hưng phấn là bởi vì trong thập nhị tổ vu có chút long chúc cửu âm a. Những người khác Tôn Ngộ Không còn có thể không thèm để ý, nhưng chúc long chúc cửu âm đã cứu mạng hắn ở bàn cổ giới. Tôn Ngộ Không đối với hắn phi thường tôn kính, cho nên hắn mới như thế. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện chúc long chúc cửu âm đã trở thành một thành viên của thập nhị tổ vu, đã không có khả năng khôi phục nguyên dạng. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất uể oải, nhưng đang lúc hắn định buông tha lại bỗng nhiên phát hiện chúc long trở thành thập nhị tổ vu, từ hồi cùng mình vốn quen biết có chút bất đồng a. Ban đầu còn tưởng rằng đó là bởi vì trở thành thập nhị tổ vu khôi lỗi cho nên sinh ra biến hóa, nhưng dựa vào hỏa nhãn kim tinh phóng tầm mắt càng khôn cảnh giới, Tôn Ngộ Không thấy được càng nhiều thứ trước đó không chú ý tới. Mà cuối cùng Tôn Ngộ Không đưa ra kết quả chính là chúc long này cũng không phải chúc long. Nói như vậy có lẽ có chút khó có thể lý giải, đổi lại cách nói trước mắt chúc long này cũng không phải là chúc long ở bàn cổ. Càng chuẩn xác hơn một chút chính là chúc long này là lão tổ tông của chúc long nhất tộc. Chúc long kỳ thật cũng không phải tên của một con yêu quái nào đó, mà là tên tộc của một chủng tộc, giống như mọi người nói về một con khỉ. Nó không có nghĩa là một con khỉ mà là toàn bộ gia đình khỉ. Chúc long cũng là đạo lý này. Chẳng qua mỗi một thời đại cũng chỉ có thể có một chúc long tồn tại, cho nên dần dà cái tên chúc long này liền trở thành tên của một con chúc long nào đó. Trên thực tế chúc cửu âm mới là tên thật của một con chúc long ở bàn cổ giới, mà Tôn Ngộ Không sở dĩ phát giác ra không đúng là bởi vì hắn nhìn thấy huyết dịch và lực lượng chảy xuôi trong cơ thể chúc long trong thập nhị tổ vu này tuyệt đối không phải thời đại này nên có, mà là thuộc về loại tồn tại thời kỳ hồng hoang thượng cổ này. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không nhìn thấy một chữ tổ ở cổ của con rồng chúc này, tổ tiên của mỗi nhóm dân tộc loại. Ở một phần nào đó của cơ thể của nó sẽ có một từ tổ tiên, đây là một vinh dự, cũng là một biểu tượng của bản sắc. Ví dụ như bản cổ giới vô thượng thần thú long, bản cổ giới long tổng cộng có 5 loại, theo thứ tự là bạch long, hoàng long cũng chính là thương long cùng thần long, hắc long, hồng long cùng thanh long. Mà trên 5 loại rồng này còn có một con tổ long, đó là tổ tiên vạn long. Giữa hai lông giác của tổ long này có một chữ tổ, cho nên khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy chữ tổ ở sau gáy chúc long liền biết mình nhận sai. Bất quá sau khi Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, nhìn 12 pho tượng tổ vu tĩnh lặng kia không khỏi nhíu mày. 12 pho tượng tổ vu này vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, bọn họ có mục đích gì? Tôn Ngộ Không một mực không biết, hơn nữa phải cầm 12 pho tượng tổ vu luôn, làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không cũng rất đau đầu. Ai biết thập nhị tổ vu này khi nào sẽ đột nhiên nổi lên đã thương người a. Mà ở trong một gian phòng khác, Tê Chiếu cùng Diễm Thần đang trợn mắt há hốc mồm nhìn bãi đất trống giữa hai người, có vẻ thập phần ngốc trệ. Điều này thật sự là làm cho hai người bọn họ có chút không thể lý giải, bởi vì ngay một khắc trước, trong hai người bọn họ còn lẳng lặng phiêu phù một khối trấn giới thiên bia, cũng chính là một khối phận hỏa số 9 của Thông Thiên Giáo Chủ. Ngày đó Tê Chiếu dùng cực hạn hàng băng cường hãn của bản thân trấn áp thu phục phần hỏa bia, về sau trực tiếp mang về Hoàng Tuyền Cung. Dưới tình huống xác nhận phần hỏa bia sẽ không có dị động, liền đem Diễm Thần gọi vào trong phòng của mình. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới còn có ai có khả năng sử dụng khối trấn giới thiên bia này, vậy chỉ có một người chọn, chính là Diễm Thần. Nhưng khi Diễm Thần miệng đầy nước miếng thử làm cho phần hỏa bia nhận chủ, lúc đầu thiên bia không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng là lúc hắn liên tục thử 9 lần sau đó, trấn giới thiên bia bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay tại thời điểm Diễm Thần cho rằng nhận chủ thành công, phần hỏa bia bỗng nhiên trống rỗng biến mất. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Tây Chiếu cùng Diễm Thần bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại Diễm Thần trên mặt còn mang theo vẻ mừng như điên cùng Tây Chiếu vẻ mặt buồn bực. Phần hỏa bia dĩ nhiên tự mình chạy.